63, Bồ Tát dạy chúng sanh quán như huyễn tam ma đề như thế nào?
Ở đây là học cái chương này là quán chúng sanh. À, nếu đọc là quán thì có nghĩa là quan sát, là nhìn sự vật bằng cách đưa mắt mà trông mà nhìn. Nhìn đến đâu thấy đến đấy, lật khỏi tầm nhìn thì không thấy được. Còn khi đọc là quán thì có nghĩa là quán chiếu, thấy bằng quán chiếu. Cái thấy này không cần phải trông phải nhìn ở nơi sự vật. Cái quán chiếu là thấy bằng trí tuệ và biết bằng trí tuệ. Cho nên về ở đây là ta học cái chương này là bắt đầu ta học cái chương về quán chúng sanh. Nhưng mà tôi nhắc cái đại chúng là đây là cái cách tu thiền đấy nha. Cái phẩm quán chúng sanh này là nó quan trọng là ở chỗ là quán tổng quát cả hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh. Còn như bình thường người đệ tử Phật có thể quán nhiều đối tượng lắm, nhiều cách quán. Tôi nói ví dụ như người nào đó, bây giờ có một người nào đó đang đau khổ vì sự mất mát về của cải vật chất, đang đau khổ quá đi, có thể chết được ạ. Nếu mà không biết cho tu hành gì hết mà nó ái là lương ái quá nặng á, là người ta có thể tự tử vì cái sự mất của. Nhưng mà bây giờ bỗng nhưng là có cái điều kiện gì đó, ta chụp được một quyển sách của Phật, hoặc là nghe giảng được vài câu kinh của Phật về cái đạo lý vô thường, về cái quy luật vô thường của sự vật, của hiện tượng, của cuộc đời, thì cái người này nè bắt đầu tu tập quán vô thường. À, quán vô thường là quán thế nào? Là người này mới vận dụng cái thời gian rảnh rỗi mà tư duy nhìn vào trong chứ không nhìn vào ngoài, bởi vì quán mà không nhìn ở ngoài nữa. Mới nghĩ rằng là cái việc mà từ xưa tới nay mà mất mát đấy, mất mát đất đai, mất mát nhà cửa, mất mát sự nghiệp, không phải có một mình duy nhất mới mất mát đây, mà từ xưa nay ta có câu rằng là từ xưa nay lại từ vua tới quan, không biết bao nhiêu người đã bị mất mát rồi. Cho nên có bài thơ rằng nhất phái thanh thiên cảnh sắc u, tiền nhân điền thổ hậu nhân thu, mà hậu nhân thu đất mạc quan hỷ, hoàng hữu thu nhân tại hậu đầu. Nghĩa là những cái gian sơn cảnh tú đẹp đẽ, nói chung là cả cái chuyện cả đất nước cơ, chứ không phải là cái chuyện nhỏ mọn như là một số đất đai, một số nhà cửa đâu. Đây là nói chuyện cả đất nước, nhất phái thanh thiên cảnh sắc u, cả cái gian sơn rất dốc đẹp đẽ vô cùng. Nhưng mà cái gian sơn đó là của ông vua trước, hay là những cái ruộng, cái đất đó, sự nghiệp đó là của người trước, và bây giờ đây là cái người sau này để chiếm được bằng kiểu gì đó. À, thì gian sang cấm dốc đó, sự nghiệp đó của người trước, và người sau này chiếm được. Nhưng mà người sau này chiếm được đừng có vui mừng, vì sẽ có cái người ở phía sau mình, họ sẽ thu, họ sẽ chiếm đó. Thế thì đã quán được cái đó rồi á, thì nó vơi nhẹ lần. Trên đời là vậy đó, công danh sự nghiệp tiền sản là vậy đó, kể cả thân mạng có khi cũng còn khó giữ, chứ đừng nói chi là cái ngã sở hữu ở xung quanh ta. Thế thì là nhờ cái quán vô thường, rồi nhớ lại ông mua này, rồi nhớ lại ông quan kia, rồi nhớ lại ông giám đốc nọ, rồi nhớ lại ông nhà giàu kia đã từng bị những cái sự mất mát, sự vô thường, sự thay đổi, sự là tan hoại vậy đó, nó cũng giống mình vậy đó. Thì mình là một người mất mát, một người thiệt thòi, một người đau khổ trong vô số người đó. Thế thì là quy vô thường là cái quy luật. Cho nên là tài thuộc ngũ gia phi nhà hữu, mà thân quy tứ đại bổn lại không, kinh Phật nói vậy, của cải nó thuộc năm ngàn. giặc cướp lửa cháy hay là nước cuốn trôi hay là chính phủ xung công hay là con phá tán chẳng hạn, là bậc dạy như thế mà. Thế thì là cái người đó bừng tỉnh ngộ cái chân lý vô thường, do cái quán khí mà quán được cái vô thường. Thế thì lúc đó là ta vận dụng vô thường để mà ta sống, ta sống để mà ta yêu đời, rồi ta làm những cái khác để ta cũng được sống thôi, sống để chờ ngày rồi cũng chết như ai, lại để như thế mà nó vơi đi nhiều cái đau khổ. Thì lúc đó ta gọi là quán vô thường. Rồi ta có thể quán khổ. Quán khổ là ta đặt vấn đề. Ví dụ như giờ trong nhà mình nó có nhiều thứ khổ lắm. Có người khổ vì vợ, có người khổ vì chồng, có người khổ vì con, và có người khổ vì bệnh. Thế thì là quán khổ trong đạo Phật ấy, khổ khổ quại khổ hành khổ cũng là quán đó nha, cái đó gọi là quán đấy. Mà quán tức là thiền, chỉ quán cũng tức là thiền nè. Thế là quán khổ. Nhìn chung lại thì không có ai vui hết, và nói tổng quát thì kiếp con người là không dễ gì có vui. Nếu mà còn dính dấp ở trong cái ngũ dục thì tìm cái vui chân thật không có. Dựa trên sắc thanh hương vị xúc pháp mà tìm cái vui ở trong đó, không bao giờ có cái vui thật. Nếu có thì là cái vui tạm bợ nhất thời trong lúc được, mà lúc được phần nhiều là dễ ngắn ngủi lắm chứ không có dài. Thế thì cái người đó, người ta mới nhận thức rõ rằng tất cả nguyên nhân của sự khổ là do sắc thanh hương vị xúc pháp, do đam mê, do luyến ái, do chấp mắc nặng nề với nó cho nên đau khổ. Vậy thì sắc thanh hương vị xúc pháp và những cái tấm lòng mong muốn tham vọng là khổ, từ đó người ta quán dạng pháp là nguyên nhân của mọi sự khổ. Thế thì quán là vậy đó, cho nên cắt đứt mà đi không ham nữa, không ham nữa, cho nên là như Đức Phật đó mà, mới là đi xuất gia, mới bỏ hết đi xuất gia, đi tu thành Phật đó. Còn như tăng ni nè, tăng ni cũng vậy, cũng phải học cái kiểu đó, tu thì mới trúng. Các bạn á, miếng ly hương đảng thế pháp bẩm sư, nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoàng bất tánh chi đức. Phải nhìn thấy được cái sự khổ đó, phải nhận thức được các sự khổ đó, rồi mới xa cách làng sớm, mới cạo đầu, mới theo thầy. Mà cạo đầu theo thầy là cốt là để bỏ những cái thứ dục lạc, không cạnh tranh nữa, không đua đòi nữa, để cho bằng nội cần khắc niệm chi công, bên trong thì trao dồi sửa tánh cho nó thanh tịnh, bên ngoài thì truyền bá những cái đức tánh lục hòa. Lục hòa tức là thân khẩu ý, giờ sống cho tốt, rồi thì kiến hòa, lợi hòa, giới hòa. Đó là những cái từ đặc biệt của đạo Phật, nói rộng mất thì giờ, đại để là bên ngoài thì phải truyền bá những cái đạo đức an lành, tốt đẹp, dịch từ những cái tham sân si trong mình và trong người. Thế thì cái người đó tu tập như vậy đó, ta gọi là thành tựu được cái quán về khổ. Đó là cách tu thiền. Thành ra chữ thiền na tức là tánh lự, mà trong chữ tánh lự là nó đồng nghĩa như chữ chỉ quán. Chỉ là ngăn chặn để cho tâm tịnh, quán là dùng một cái đối tượng nào đó, hoặc là vô thường, hoặc là khổ, hoặc là vô ngã, hoặc là bất tịnh, hoặc là như quyển. Mà ở đây mà cái chương của ta học đây là quán chúng sanh này, đây là quán chúng sanh như quyển đây này nha. Là quán chúng sanh như quyển thì nó ăn với kinh Lăng Nghiêm mà ta đã học là thử là Tỳ Đạt Ma, thập phương, bạc và phạm, nhất lộ, nhất bạc môn, thử thị dự liên hoa, kim cang dương bảo giác, như quyển tam ma đề, đời trí siêu vô học. Kinh Lăng Nghiêm Phật nói rằng người nào mà tu cái pháp môn như quyển tam ma đề này là khải móng tay này, là vượt qua hàng vô học. Thành ra cái pháp môn mà quán như quyển tam ma đề đó là hiệu quả lớn lắm. Mà cái chương quán chúng sanh này nè, tức là dạy cái pháp quán như quyển tam ma đề. Mà quán tức là thiền na tức là chỉ là tánh lự, mà tánh lự tức là chỉ quán đó. Cho nên là Tôi nhắc đại chúng là cái này là nếu mà ai muốn hành là hành đấy, chứ đừng nói sao mà học với ông Từ Long, ông giảng cho mười mấy năm rồi tôi không mà không thấy ông dạy tu. Ông này là nói không à, học nói chứ không có dạy tu. Mà có khi nhiều người cũng nói vậy đó, cũng như là nhiều người nói là ở mấy cái trường Phật học á không có tu. Bây giờ phải là đóng cửa rồi nhập thất là nhốt người trong thất á mới gọi là tu, chứ còn ở mấy cái trường Phật học là học như vậy là mấy ông đó không có tu. Cái đó là nói bậy vô cùng mà ngu không thể tưởng tượng được đó. Cái hạng đó là cái hạng một là mưu đồ danh lợi, đem cái lợi về cho mình để biết bận thế hạ, để phê phán người ta là không tu, rằng đây bọn mình mới là tu để cho người ta cúng dường, là cái tham lam vô độ, là tội lỗi vô cùng. Nếu mà dùng ý đó là người tội lỗi vô cùng. Còn nếu không dùng ý đó mà cho rằng người ta đi nghe giảng là không tu, cho rằng học là không tu, là cũng là cái loại ngu si nhất cần thế. Bởi vì người ta học làm bánh, người ta chịu khó ta đi học làm bánh, học nữ công gia cánh, chứ người nào nó về nó mạnh, người nào nó mua đồ về làm thực hiện thực nghiệm chứ. Giáo sư người ta dạy vậy rồi về thì phải mua trứng, mua bánh, mua đường, mua đậu về thực nghiệm chứ. Chứ không mua trứng, mua bánh, mua gì hết trơn, cái đòi này về là biểu cái người giáo sư nó làm cho có bánh cho họ à. Ngu gì vừa vậy chứ. Học về nữa nè, giáo lý về nè, rồi về nó hành cho mỗi người mỗi hành chứ, biểu mình không hành à. Hành sao? Ổng cũng hành, ổng hành chất sắc, ổng còn bị phiền não vô cùng, ổng nói đàng hoàng mà, ổng cũng đang hành đó. Rồi mình ai nói hành chứ. Cho nên cái câu này nó có chừng Phật tử bị lừa bịp dữ lắm, không phải ít đâu. À, đi nghe giảng không có tu, tu giờ tu đi con. Hỏi tu sao? Tụng kinh không à? Tụng kinh sao lại tu? Sao lại tụng kinh tu? À, đóng cửa nhập thất. Nhập thất chỉ cho ở tù rụt xương đó là nhập thất cả đời đó thì sao? Sao không có phải vậy? Vấn đề tu là vấn đề phải quán. Quán cái gì? Nhận thức vô thường, khổ vô ngã, bất tịnh, nhận thức được như Nguyễn Tam A Đề vân vân, để mà diệt trừ cái phiền não vô minh mới gọi là tu. Chứ nhập thất không, trong thất không, không tu. Nhập thất ở trong thất giống như ở tù. Nếu không liên quan, nếu không cởi mở, nếu không xả bỏ phiền não vô minh, tụng kinh cũng không phải tu. Là vì Phật không có đòi hỏi những cái mà ôn lại lời của Ngài. Cũng như nghe giảng này á, nói không tu thì không được, mà nói tu cũng không đúng, mà nghe giảng rồi phải hành, mà nay phải hành. Thì nói như vậy là cũng giống như đi học nữ công gia chánh, học các ngành nghề, người ta dạy khoa học kỹ thuật này kia là về mình phải thực hiện thôi. Có như tôi ở đó tôi học mà về khoa học mà thực hiện đó mà. Họ nói rằng trong không khí này là nó có mấy cái thứ khí, mà trong đó có 1/4 dưỡng khí ở trong cái không khí này nè. Rồi trong đó họ dạy bảo mình muốn thí nghiệm là đổ dưới một dĩa nước ra, rồi cầm cái đèn cày nha, cầm cái đèn cày đốt cái đèn cày hoàng, lấy cái ly ụp cái cây đèn cày đó lại cho nó ngập ở dưới nước này nè. Thì khi nào mà cái đèn cày đó cháy hết, cháy mà nghĩa là không, cái đèn cày không còn cháy nữa đó, thì nước ở dưới cái dĩa này nè nó lên 1/4 ly. Mà 1/4 ly đó để chứng minh rằng là đó là đèn cày cháy hết cái khí dưỡng khí, thì cái ở trong đó nó thành ra không còn cái khí nào để mà đè cái không khí, cái nước nữa. Cho nên là không khí mà cháy hết rồi là nó bọng cái ly gì, bọng ly thì ở dưới nó cái áp suất dưới nó đẩy lên. À, cho nên là người ta nói rằng trong không khí này có 1/4 oxygen đâu. Thì muốn biết là phải thử thôi, không thử thì đâu biết được. Rồi nói rằng thầy dạy không có được gì hết, không biết có hay không, không thực hành thì sao biết. Tôi làm rồi đó, cầm ly nước trong dĩa là đốt lên là nó cháy, mà ngọn đèn tắt là bởi vì ngọn đèn tắt là vì sao? Đèn còn nguyên, cây đèn còn cháy mà vẫn tắt là vì không còn dưỡng khí là không cháy. Cho nên cái cháy trong này là dưỡng khí, là tánh quả chân không, tánh không chân, chân quả thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp khí, thì chúng sanh tâm ấn sở thì lượng tuần nghiệp phát phát hiện là trong không khí này là lửa không có động là tức là oxygen đó. Nó tác dụng với là lửa mới cháy, chứ không phải là tự lửa cháy đâu nha. Không có dưỡng khí này không cháy. Như vậy là dưỡng khí này là khắp cả không gian, thì khắp không gian là lửa, mà trong đó 1/4 cái dưỡng khí. Cho nên là ngọn đèn mà tắt là nước lên đúng 1/4 ly. người ta đã giảng dạy rằng là mình phải thân kém thôi. Mà chính từ chỗ đó cho nên tôi học khi kinh Lăng Nghiêm tôi mới nói là thấy là tánh quả chân không, tánh không chân quả là đúng. Cho nên là tôi nói như vậy nghĩa là nhắc đại chúng nghe rồi về mọi người tùy theo hoàn cảnh của mình, tùy theo cái ý thức của mình mà tập quán. Mà quán có nghĩa là chỉ quán, có nghĩa là tư duy tu, có nghĩa là ta tu thiền định đó. Chỉ có cái điều là tôi không khuyên các vị ngồi bằng cái kiểu nào nhất định, đó là cái kiểu của tôi. Tất nhiên là các vị ngồi theo cái kiểu mà xưa nay Phật dạy và Tổ dạy thì tập ngồi bằng kiết già cũng được, hai bàn chân ta để lên trên giày cũng được. Hoặc là các vị mà bị cái cẳng lớn, cái chân cái lớn cái cứng đó thì các vị để một chân trên một chân dưới giày cũng được. Còn nguyên tắc là gọi là kiết già là phải hai cái để lên trên chéo, mà để lên trên giày là cái này nó cứng lắm á, xương cứng ngồi không được. Thì bây giờ mà ngồi giày gọi là bán già, đây một chân trên một chân dưới. Còn nếu không được là các vị ngồi kiểu này, nếu là chân xuống hết là kiểu mà ngồi xếp bằng chân ngựa để ăn cơm với nhà bếp mỗi lần đó. Hồi nhỏ tôi ngồi ăn cơm nhà bếp là vậy không? Ở nhà quê người ta không có bàn đâu, không có bàn nhiều đâu. Bộ ngựa vậy cái giỏ cơm lên ăn, mà lên ăn cơm là ngồi xếp bằng. Gọi là ngồi xếp bằng là cũng ngồi vậy nhưng mà hai cái bàn chân ấp xuống. Còn ngồi kiết già thì là cũng kéo vậy nhưng mà hai bàn chân ngửa lên. Còn bán già thì một chân trên chân dưới, chứ không có gì khó hết. Nhưng mà theo các cách ngồi thì cái cách ngồi mà bán già là nó rất là vững. Ở ngồi kiết già nó rất vững, nó ngồi quen rồi nó vững vô cùng. Nó gài nhau, nó cứng cái thế ngồi chắc lắm. Mà Đức Phật là một nhà vừa là triết học mà vừa là khoa học mà vừa là đạo đức học. Cho nên Ngài nói cái điều dạy điều đó là rất là đúng lắm. Cho nên làm được cái đó tốt. Còn không thì bán già cũng không sao. Rồi có những lúc các vị mỏi mệt quá rồi lớn tuổi rồi không ngồi gì được hết, nằm mà tư duy cũng vẫn là thuộc về thiền định. Nằm mà tư duy chân lý để cởi mở những cái phiền não, những cái vô minh vẫn cứ được coi như là chỉ quán, được coi như thiền định. Chứ không nhất thiết là già rồi mà bắt buộc phải ngồi mới gọi là thiền. Đó là cái kiểu đại thừa thiền mà tôi đã nghiên cứu ra. Tôi đã thẳng thừng như thế. Cho nên tôi muốn nhắc cho đại chúng là cái siêu mà quán chúng sanh này đó là ta học để mà thực dụng. Mọi người có khả năng thực dụng, chứ không người ta nói là cứ đi nghe hoài nghe chơi chứ ông không có dạy tu phải. Mình nên quán chiếu là thấy biết bằng trí tuệ và biết bằng trí tuệ. Chúng sanh không riêng gì loài hữu tình mới gọi là chúng sanh. Với Phật pháp tất cả dạng loại vô tình cũng là chúng sanh. Dạng loại vô tình nghĩa là núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, rồi trong đó có đó là vô tình rồi đó, rồi thượng cầm hạ thú loài người vân vân, cộng lại thành ra là hữu tình. Thế thì là vô tình cộng với hữu tình đều gọi là chúng sanh cả. Cho nên là vô tình chúng sanh và hữu tình đều gọi là chúng sanh cả. Các loài hữu tình thì gọi là hữu tình chúng sanh, mà vạn loại vô tình thì gọi là vô tình chúng sanh. Bởi vì chúng sanh giả là giả chúng duyên như sanh, cố giết chúng sanh. Phật gọi chúng sanh là vì là tất cả đều là do các cái duyên, các cái nhân, các cái duyên nó hòa hợp lại, nó nhiều duyên, chứ chúng là nhiều mà. Nhiều cái duyên nó hòa hợp lại mà nó thành, chứ không có một cái nào là đơn độc mà tự nó thành ra nó được bao giờ. Mà cái này có là do có cái kia. Mọi vật đều như vậy hết, đều là tương quan, tương duyên, tác động hoặc nhiều hoặc ít. Nhưng mà đều là phải là ở trong cái luật đối đãi mới thành ra có cái hiện tượng sự vật được. Kể cả hay không cũng là một pháp đối đãi, cũng là do cái duyên của các pháp có mà mới biết nó là pháp không, là chỗ đó không có, là hư không. Cho nên tất cả đều là giả chúng duyên như sanh hết, kể cả pháp hư không. Cho nên tất cả đều gọi là chúng sanh là vậy đó. Quán chúng sanh ở cái chương này là quán các cái loại chúng sanh dưới tuệ nhãn của một đại sĩ. Ở đây là Bồ Tát Văn Thù hỏi Bồ Tát, hỏi Ngài Di Ma Cật về vấn đề Một Bồ Tát phải nhìn chúng sanh như thế nào? Thì đây là những cái ý mà Ngài Di Ma Cật trả lời rằng giới tuệ nhãn của một đại sĩ, của một Bồ Tát là phải nhìn chúng sanh. Qua cái quán chiếu của mình, Bồ Tát thấy chúng sanh đây nè, như người quyển. Đây là nói về người đấy à. Nói về người thì là thấy chúng sanh như là người quyển. Rồi nói chung là cả hữu tình cả vô tình thì là nhìn chúng sanh như là sanh trong nước, như là sống sông nắng trưa ngày hè. Cái sông nắng này khi nào các vị mà đi trời nắng gắt lắm thì mình đi mình nhìn thấy có cái sông nắng ở trước mặt mình coi như một lằn ngang. Nhất là đi mấy cái đường xa lộ là càng dễ thấy hơn nữa. Nó có một cái chớn y như là nước mưa ướt ở trước đầu xe mình cách cỡ chừng 30-40 thước, chạy tới đâu là cái lằn nước đó coi thấy tới đó. Ngoài ra còn thấy những cái ánh mà nó gần trong hư không á, ở trên mặt đồng á, nhất là cái chỗ đồng nào mà chẳng hạn như là cát nhiều mà cỏ cây thì khô cằn á, thì cái nắng lại là gắt, là còn thấy gần nắng là còn nhiều nữa. Quán chúng sanh như là sóng nắng của trưa ngày hè, cũng như là vang của tiếng, như là mây trên hư không, như là bọt trên mặt nước, như bong bóng dưới cơn mưa, như sự cứng chắc của cây chuối, như sự dừng lâu của tia chớp, như đại thứ 9, ấm thứ 6, nhập thứ 12, thứ 13 và giới thứ 19. Thì những cái đoạn này á bạn, mấy cái món đó là ý nói rằng là ý, những cái món đó là những món không có mà quán chúng sanh như những thứ đó. Thì nói chung là nhìn chúng sanh như không có gì hết, quyển có một cách thư quyển vậy đó. Cho nên cái chỗ này mà chỗ tôi muốn nói với đại chúng, mà cũng chính là tôi muốn nói với tôi, là nếu mà ta chấp nhận là đi con đường của Phật mà muốn có cái sự giải thoát thật sự thì phải tập quán cái kiểu này. Muốn có giác ngộ thật sự thì phải thấy được bằng cái thấy kiểu này. Còn nếu như ta thấy chưa được, chưa thấy thật sự kiểu này và chưa quán được như cái kiểu này thì sự giác ngộ của ta, sự giải thoát của ta chỉ là từng phần nhỏ mọn nào đó, giống như là cái hàng thử biểu lạnh nóng mà của ta nó còn đang ở là chẳng hạn như là giấc trưa trời ấm thì là 35 độ ha, mà hàng thử biểu của ta nó mới lên được có 2 độ, 3 độ, 4 độ, 5 độ gì đó. Nghĩa là nó chưa có lên được tăng theo cái nhiệt độ của cái khí trời. Nói một cách cho ở trong đạo á, là nếu mà ta chưa thấy được bằng cái thấy như vừa nói, chưa quán cái quán trí của ta chưa hiểu được như cái kiểu vừa nói, thì cái sự giải thoát giác ngộ của ta nghĩa là nó một phần trăm, 2, 3, 4, 5, 7% gì đó thôi, chứ chưa có được nhiều. Mà muốn học Phật thiệt là phải thấy như vậy đó. Cái thấy đó là cái thấy của Bồ Đề, của một bậc đại giác ngộ, của một bậc đại niết bàn, mà phải thấy bằng cái thấy đó. Quán chúng sanh như người quyển. Mà nếu mà nhìn chúng sanh như người quyển rồi là ta không có cái điều kiện để ta rầy rà, ta đau khổ đâu nha. Thì quán chúng sanh như là trăng trong nước, như là sống nắng ngày hè, rồi như vang có tiếng, rồi như mây trên hư không, rồi như bọt ở trên mặt nước, rồi như bong bóng như cơn mưa, như sự cứng chắc của cây chuối. Cây chuối không cứng chắc gì hết, cứ ngồi lột, ngồi riết lột hết thôi, không có gì động hết. Để nói lên là cái ngã, cái bản ngã của ta không có ngã. Kết hợp là bằng thất đại, mà tìm cái đại nào là căn bản để mà duy trì cái thân này, không có. Nếu mà chia thất đại ra thì không có cái nào là ngã, là chắc thật cả. Nó giống như cái chuối vậy, nó kết hợp nó do nhiều bẹ mà nó tồn tại vậy đó. Nếu mà thí nghiệm cái chuối thì chặt cái chuối ra, cứ ngồi gỡ ngồi hết sân. Không có cái nào là cái chuối cả, nhưng mà nhờ kết hợp thành cái chuối. Do đó cho nên cái chuối nó tồn tại được một thời gian ngắn của nó là một năm. Rồi thì nó trổ buồn, rồi thì là nó tiêu hoại. Vậy thì cái chuối đó mặc dù là có, nhưng mà cái có đó so với cái không gian vô tận, cái thời gian vô cùng, cái chuối nó chẳng có nghĩa lý gì. À, cho nên nó như quyển là vậy đó. Cái kiểu như quyển ở trong đạo Phật là vậy đó. Chứ không phải là phủ nhận hoàn toàn là nhận là không có. Có nhưng mà nó không có bền. Cũng như là con người mà nó không có sao được. Có, nhưng mà quán nó như quyển là vì sao? Là vì nó là thất thập đã gọi là cổ lai nghi rồi. Còn cái chuyện mà sống trên thất thập là thôi, kẻ thì biết, người thì mờ mắt, người thì nằm chỗ mà sống kéo lê cho tới mà 95 trăm tuổi là mệt vô cùng. Nhiều khi con cháu nó giá cho chết mà nó không dám nói ra. Bao nhiêu năm đó mà đi tiểu đi đại chỗ, là thậm chí khi lỡ lưng hôn rình đó, có lúc rồi nó sanh sóc không kỹ được, nó dòi nó khoét ở dưới lưng đó. Mà nếu mà người ngoài nhìn thấy là coi như là con cháu nó bất lương, nó bất hiếu, cho nên nó đem chú kỹ trong cái buồn đó. Đem trong cái buồn đó rồi tới bữa ăn cho người đem cho lúc ăn, rồi tới chừng 10 năm sau phát hiện ra có người chết. Rồi té ra cái thời gian mình quen với họ đó là mình thấy họ coi như ngoài đẹp đẽ vô cùng, giàu sang, con cháu đều tốt hết trơn á. Không nghe nói tới ông ngoại, bà nội. Vậy mà 15 năm sau cái sau nghe nói có bà ngoại nó chết. Hỏi ra thì té ra hồi đó giờ là nhốt bà ngoại ở trong cái phòng kính. Là vì bệnh nguy hiểm quá không cho người ta biết. Hỏi nhiều rồi đó, bà này 86 tuổi, ví dụ vậy ha. Mà điều đó có thật rồi, tôi đã từng bị cái chết cái đó rồi. Cho nên là như quyển là vậy đó. Trời ơi, đời nói tới đó nó bạc bẽo lắm các ngài ơi. Bên ngoài tôi nói con cháu bận quần áo mức rượt thơm phức đi chơi ầm ầm, chất nước ngon lành không, mà bà nội nó ở trong cái buồng kính mít. Từ cái ngày mà tôi quen tới khi mà tôi biết cái bà nội chết đó là không bao giờ nghe tới nói tên, tới tên. Vậy mà 15 năm sau là mình phải đi đám ma bà nội đó. Nghe chưa? Nghĩa là giấu hẳn. Bởi vì bệnh nguy hiểm quá. Tôi nói như thế nghĩa là sự vật dạng vật là nó như quyển là vậy đó. Sống 70-80 đã là khó lắm rồi, mà chưa kể những trường hợp đó đó nha. À, như là cái đại thứ 6 ở đại thứ 8. Đại thứ 8 nghĩa là thường thường trong kinh nói là chỉ có thất đại thôi. Mà nói cái đại thứ 8 là cái chuyện không có. Thành ra quán chúng sanh như đại thứ 8 có nghĩa là quán chúng sanh như không có gì. Như cái ấm thứ 6 ở trong đạo Phật thì nói ngủ ấm thôi, nhưng mà nói là ấm thứ 6 là cũng như không có gì, nghĩa là cái ấm đó không có, là tức là quán chúng sanh như không có gì. Như là cái nhập thứ 13 đạo Phật thì có lục nhập. Lục nhập tức là lục căn cộng với lục trần, đó là 12 nhập. Nhưng mà như quán chúng sanh như nhập thứ 13 nghĩa là quán chúng sanh như không có gì. Không là tìm cái nhập thứ 13 là chết à. Tìm là tra từ điển con mắt mà con rớt con người ra cũng không có. Không có cái nhập thứ 13 à. Đây là mẹo à. À, cái giới thứ 19. Giới thứ 19 là cũng có. Bởi vì 6 căn cộng cái 6 trần cộng cái 6 thức nó thành ra 18 giới. Ta gọi là cái từ Hán ta gọi là thập bát giới. Mà đây nó quán chúng sanh như cái giới thứ 19. Nghĩa là quán chúng sanh như không có gì. Không có gì hết. Tất cả thứ đó, ý muốn nói đó là những thứ không có, không hề có. Từ trước tới nay, và từ nay về sau cũng vĩnh viễn không có. Chỉ có danh mà nó không có thật. Nó chỉ có mà nó có quyển vô cùng. Do quyển mà thấy có, cho nó không có thật. Thế thì là người mà có giác ngộ, mà có cái nhận thức mà cỡ như các hàng Bồ Tát là phải quán chúng sanh bằng cái kiểu vậy đó. Bây giờ đây đã chúng quán được cỡ nào rồi? Còn như tôi đây, quán được cỡ nào rồi? Cái đó tùy ta đó. Hãy ta quán được thấy mà nó gần giống đây là ta có an lạc nhiều. Mà ta quán mà nó cách cái nói đây còn xa thì cái an lạc của ta có ít thôi. Chứ đừng có nói tôi dạy giảng kinh hoài không nghe nói tu rồi nha. Tu hay không là do mỗi người chứ không phải là tôi à. Cũng như tất cả các thầy giảng sư khác cũng vậy.
các vị được an lạc giải thoát hay không là do các vị, không phải do giáo sư. Phật cũng vậy thôi, Phật hồi xưa cũng vậy, cũng đi giảng là còn có người nào chứng đạo hay không chứng đạo là do người đó chứ không phải do Phật. Thậm chí có người còn xài xẻ Phật nữa cơ, chứ không phải là Phật nói ai cũng nghe hết. Vì vậy cho nên là không phải là cái lỗi ở người giảng kinh giảng đạo, mà có được phước đức hay không phước đức là do mình, được giải thoát hay không giải thoát là do người nghe, người hành. Rồi quán chúng sanh đây nữa nè, quán chúng sanh như là sắc ở trong cõi vô sắc. Cõi vô sắc mà sắc ở đâu tổng? Nghĩa là coi như không có gì hết. Mầm của hạt thóc rang, thóc mà đem rang thì làm sao còn mầm được hả? Như là thân kiến của Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng là kiến hoặc đã trừ hết rồi thì không còn thân kiến được. Như là đầu thai của A Na Hàm, tam độc của A La Hán, tham sân si của Bồ Tát. Đây là nói những chuyện không có không à? Như là quá A Na Hàm mà, quá A Na Hàm này là có thể là người ta cũng là nhập thai đi nữa là cũng kêu bằng tùy nguyện nhập thai đó. Như là A La Hán mà còn tam độc là ý nói không có. A La Hán là không còn tam độc, bởi vì tam độc là tham sân si, nó thuộc về kiến hoặc. Mà nếu mà tham sân si nó thuộc về tư hoặc, tham sân si mà nghe ác kiến hả, thì nó thuộc về tư hoặc. Mà nếu ai còn kiến hoặc và tư hoặc thì không thành A La Hán được, mà đoạn kiến hoặc và tư hoặc thì mới thành A La Hán. Mà đây ta nói rằng là quán chúng sanh như là tam độc của A La Hán. Rồi phải hiểu ngược lại, nghĩa là A La Hán thì không còn tam độc, mà quán chúng sanh như tam độc của A La Hán thì quán chúng sanh giống như là không có gì hết. Phải hiểu là vậy đó. Tham sân si của Bồ Tát, ý nói rằng là Bồ Tát thì không còn tham sân si bao giờ, mà quán chúng sanh giống như tham sân si của Bồ Tát, có nghĩa là quán chúng sanh như là hoàn toàn không có gì hết. Phải hiểu ngược là vậy đó. Đây là mẹo đó. Giống như là phiền não của Phật, quán chúng sanh như phiền não của Phật. Phật mà còn phiền não thì Phật không thành Phật được bao giờ. Mà quán chúng sanh như phiền não Phật, nghĩa là quán chúng sanh như không có. Như sự thấy màu sắc của người mù, như dấu chim bay trong hư không, như con của người thạch nữ. Thạch nữ tức là người mà bằng tượng đá đó, có con là chuyện cũng không có. Sự phẫn nộ của quá nhân chẳng hạn như là một cái người quá hiện nào đó, hoặc là chẳng hạn như cái tượng vẽ chẳng hạn, mà có phẫn nộ làm sao có phẫn nộ được. Như là quán chúng sanh như là chim bao lúc thức, tất cả những thứ đó là những thứ chỉ có danh mà không hề có thật. Bồ Tát quán chúng sanh như tất cả những thứ đó. Thế thì qua cái tuệ nhãn của Bồ Tát, tất cả chúng sanh có nhưng không thật có, vì nó không trường cửu, không bền chắc, nó chỉ là hiện tượng, nó là hiện tượng trong vô vàn hiện tượng vạn pháp mà thôi. Do vậy trước cái nhãn quan của đại sĩ, vạn pháp giai không, cho nên chúng sanh cũng không là có thật. Ê, đại để là cái chương mà quán chúng sanh đó, đại chúng để ý cái chương này nó quan trọng là cái chỗ mà tôi nói hồi nãy đấy. Ta phải học vậy lận đó. Tất nhiên là được nhiều được ít là do mỗi người chúng ta, ta phải phấn đấu. Chứ còn thật sự học Phật là phải học vậy đó. Và nếu muốn có giải thoát, có giác ngộ thì phải nhận thức bằng cái trình độ nhận thức đó. Nếu muốn có giác ngộ thật sự, muốn có giải thoát thì cũng phải nhận thức bằng cái trình độ nhận thức đó thì mới có giải thoát. Còn hàng ngày mà chúng ta bị nhiều cái tác động phiền não vô minh là các vị về các vị truy nguyên lại mà coi coi ta bị cái gì. Bị gì? Ta chưa có thành tựu được cái nhận thức cũng như là cái quán trí như vậy, cho nên ta bị hoài, ta bị đủ thứ, còn nhiều lắm. Mặc dù là có cõi mở ít thôi, tôi biết, có nhiều người có nói với tôi về cái được, cái việc mình được của mọi người trong lúc mà đi nghe giảng kinh mỗi tuần vậy nè, có được. Nhưng mà hình như là đa số là được để đủ sống thôi à. Được để đủ sống thôi à. Nghĩa là được mà đáng lẽ ra là đau khổ quá là chết, chết bằng chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ. Nhưng mà bây giờ là nghe rồi là nhờ cái quán chiếu đó mà, rồi nó cởi mở bớt là đủ sống. Đại để là cỡ đó thôi. Chứ mà cái mức mà cởi mở tới mà cái mức mà an lạc á, an lạc tức là giải thoát đó mà. Và giác ngộ tức là bồ đề đó mà. Hay là nói cách khác là bồ đề và niết bàn á, chưa có được bao nhiêu. Ít có người được niết bàn, chỉ niết bàn có nghĩa là an lạc hoàn toàn, thanh tịnh hoàn toàn, an lạc hoàn toàn, sung sướng hoàn toàn, đó là niết bàn. Còn bồ đề là cái trí tuệ nhận thức chân lý đúng á, thì hai cái đó chưa có bao nhiêu. Nhưng mà nhiều người thì có giác ngộ, không có phủ nhận rằng có được, nhưng mà tôi nghiên cứu kỹ là được nên đủ sống. Nó quá giải được những cái mà quá gắt gao khổ đau để đủ sống, chịu đựng nổi và có hơi an lạc so với là trước khi chưa nghe giảng, cái đó có. Ê, tới cái phẩm này thì tôi muốn nhắc cho đại chúng là chúng ta phải phấn đấu hơn nữa, mà trong đó kể cả tôi cũng phải quán nữa chứ, còn quán dài dài, còn phải cảnh giác đều đều á, chứ không phải là lơi cảnh giác là ta bị phiền não liền. Còn hai cảnh giác thì ta bị phiền não, nhưng mà rồi ta cười sau đó trong vòng một giây đồng hồ. Bị phiền não là cái cười biết mày mới đó tật rồi đó nha. Tật rồi đó nha, phiền não sắp vô rồi, giặc cướp sắp vô nhà rồi nãy đó. Biết rồi, cười chơi, cảnh giác. Đỡ lắm. Chứ mình còn mà. Chúng ta tu hành là chưa đón được giặc cướp ngoài ngõ đâu nha, có khi để nó vô cửa dữ lắm à. Có khi vô cửa rồi mới là đuổi nó ra được. Có lúc chưa nó vô cửa mà còn chưa đuổi được, để nó vô nhà nó quậy hết mớ đồ á. Vô nhà nó quậy cự với nó quậy hết mớ đồ á, mới đuổi nó ra được á. Còn mà tôn hành mà như các vị đại sĩ là ở ngoài ngõ, không bao giờ bọn giặc cướp đó vô mà cướp được công đức lành của người ta đâu. Nó ở ngoài ngõ là tao đã biết rồi, đâu có vô tới cửa. Còn cỡ như mình tu thì bây giờ là coi như là ít có khi mà mình tính ở ngoài ngõ được lắm. Thì người nào mà giỏi lắm là nó cũng vô tới cửa đó, nghĩa là mình sắp nổi giận, nổi nóng, nổi đau khổ rồi đó, thì mới tính lại đó, thì coi như giặc cướp vô tới cửa. Còn mà không tỉnh mà còn tự nữ, còn là đau khổ, nhức đầu nhức ốc là coi như nó đã vô, nó quậy nhà rồi đó. Rồi tính ngộ lại, cái rồi buông bỏ đi đó, là coi giống như là nó vô nhà, nó quậy rồi đuổi nó ra liền. Còn nếu mà không có học mà không có tỉnh ngộ thì nó ở luôn trong nhà, nó cứ đau khổ triền miên dai dẳng. Thành ra chuyện tu hành đó là học rồi là phải tu, mà tu là do mọi người chứ không phải là do giảng sư. Thành ra cái quán chúng sanh này hồi nãy tôi nói quan trọng là ở chỗ đó. Thành ra cái câu kết luận á, do những cái điểm trên á, do vậy cho nên trước nhãn quan của đại sĩ giảng pháp dai không. Thành ra cái Bát Nhã Tâm Kinh đó mà, Đại Thừa là cái độc đáo, là ta xuất cái bài kinh Bát Nhã là để tụng sau mỗi thời. Để nói chi? Để nhắc lại quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai, giai không gì, chiếu kiến ngũ uẩn giai không cho nên mới độ những kiếp khổ ách. Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi, chiếu kiến đây là quán chúng sanh giai không. Chúng sanh đây là hữu tình lẫn vô tình. Hữu tình lẫn vô tình gia không. Mà khi mà quán hữu tình lẫn vô tình gia không rồi thì không có cái khổ ách nào đến với chúng ta được. Chúng ta mà còn nhiều là do chúng ta thấy gia hữu nhiều. Chúng ta mà nhẹ đi cái khổ sở là do ta tăng cường một phần mà chiếu kiến ngũ uẩn gia không lên. Cho nên cái chương này tôi muốn nói nó quan trọng là quan trọng về cái chỗ đó.